360 độ sức khỏe.
360 độ sức khỏe.
Biên tập viên Minh Khánh và Thủy Tiên xin kính chào quý thính giả của chương trình 360 độ sức khỏe. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau.
Tăng cường phổ cập thông tin về bệnh tan máu bẩm sinh, góp phần nâng cao chất lượng giống nòi Việt.
Bệnh viện E thăm khám miễn phí cho hàng trăm trường hợp bị khe hở môi, vòm miệng.
Bếp ăn từ thiện ấm lòng bệnh nhân nghèo Đắk Lắk.
Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức y tế trong tuần. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế, HIV/AIDS hiện có từ 10.000 đến 12.000 ca mỗi năm, bằng 1/3 so với những năm đỉnh điểm dịch. Công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân HIV của Việt Nam đã được công nhận là một mô hình thành công trên toàn cầu. Việt Nam trở thành quốc gia có tỷ lệ ức chế virus là 98,5% và đã có những thành tựu đáng kể trong việc đạt được mục tiêu 90-90-90 tiến tới chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030.
Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia Bộ Y tế cho biết, đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành y tế đã đem lại nhiều kết quả tích cực như 99,5% cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên toàn quốc đã kết nối liên thông với hệ thống giám định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 100% bệnh viện triển khai hệ thống thông tin bệnh viện, gần 100% bệnh viện triển khai phần mềm quản lý xét nghiệm. Đến nay, nhiều cơ sở y tế đã thực hiện đặt lịch khám bệnh và trả kết quả trực tuyến cho người bệnh. Hệ thống Telehealth đã kết nối tới tất cả các cơ sở y tế tuyến huyện. Chuyển đổi số y tế đang hướng tới xây dựng y tế số, y tế thông minh để có thể giúp các bệnh viện quản lý kho, cung ứng thuốc, lập kế hoạch mua sắm, đấu thầu, quản lý nhân sự, thanh toán bảo hiểm y tế một cách nhanh chóng.
Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm khiến gần 600 người nhập viện và đến khám, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai vừa có kết luận nguyên nhân vụ việc. Theo đó, phần lớn các mẫu thực phẩm lấy từ cửa hàng bánh mì Cô Băng, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh và các mẫu bệnh phẩm, mẫu phân, v.v. lấy từ các bệnh nhân nhập viện điều trị có tỷ lệ nhiễm khuẩn Salmonella cao và một số mẫu khác nhiễm khuẩn E. coli. Đến nay, trong số gần 600 bệnh nhân nhập viện đến khám liên quan đến vụ việc đã có gần 400 trường hợp sức khỏe ổn định, được xuất viện và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà.
Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cũng liên tục tiếp nhận cấp cứu 19 sinh viên ở ký túc xá với các triệu chứng đau bụng cấp, nôn ói, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Những sinh viên này chủ yếu ở ký túc xá khu A và khu B thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin với bác sĩ, một số em cho biết buổi tối có ăn cơm ở căng tin ký túc xá, tuy nhiên còn sử dụng thực phẩm từ một số nguồn khác. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành điều tra dịch tễ.
Với gần 300 mét vuông vừa hoàn thành xây dựng, Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai đã có thêm nhiều phòng bệnh để cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người bệnh đột quỵ nhằm tiếp tục nâng cao tỷ lệ cứu sống, phục hồi sức khỏe cho người bệnh. Hiện mỗi ngày, Trung tâm Đột quỵ tiếp nhận trên dưới 50 người bệnh, mỗi năm Trung tâm điều trị cho hàng nghìn người đột quỵ ở miền Bắc, đặc biệt số bệnh nhân trẻ hóa ngày càng gia tăng.
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ công bố trường hợp ghép thận thành công đầu tiên tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bệnh nhân 35 tuổi được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối, chỉ định lọc máu cấp cứu, đồng thời tiến hành thẩm phân phúc mạc. Qua tư vấn của bác sĩ, bệnh nhân và gia đình đồng ý thực hiện phẫu thuật ghép thận từ người hiến là anh ruột. Hơn 20 bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện thực hiện ca phẫu thuật với sự hỗ trợ trực tiếp của Phó Giáo sư Tiến sĩ bác sĩ Thái Minh Sâm, trưởng khoa ngoại tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy và ekip của Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau 5 giờ phẫu thuật, ca ghép nối thận thành công, tình trạng sức khỏe cả người hiến và người nhận ổn định.
Liên quan đến vụ việc bệnh nhân nữ khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam được chẩn đoán có khối u bì buồng trứng phải, tuy nhiên trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ lại bóc u bên buồng trứng trái. Đại diện bệnh viện cho biết, dựa vào kết quả siêu âm hội chẩn, u bì buồng trứng phải nhưng phẫu thuật viên nội soi thám sát ổ bụng phát hiện u bì lại ở buồng trứng trái. Bởi vậy, phẫu thuật viên tiến hành bóc u và gửi bệnh phẩm làm giải phẫu bệnh theo đúng quy định. Bệnh viện cũng cho rằng việc chẩn đoán vị trí khối u trên siêu âm trước mổ thường không thể chính xác tuyệt đối.
Khoa Gia Liễu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đang điều trị cho bệnh nhi nam 9 tuổi được chẩn đoán nấm tổ ong da đầu. Trước đó, gia đình bệnh nhi phát hiện trẻ có một vùng đỏ ở da đầu, nhiều mụn vùng chân tóc, kích thước khoảng 5 x 6cm. Sau 5 ngày tự điều trị ở nhà, tổn thương trên da đầu trẻ ngày càng lan rộng hơn, sưng nề đỏ, một số mụn bắt đầu chảy mủ, khiến trẻ đau nhức. Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm chuyên sâu, trẻ được chẩn đoán nấm tổ ong da đầu. Gia đình bệnh nhi có nuôi chó mèo. Các bác sĩ khuyến cáo thú cưng cũng có thể là nguồn lây bệnh. Nếu trong nhà có người mắc bệnh nên đưa trẻ đi khám để tránh tình trạng tái nhiễm.
Chuyện ngành y.
Thưa quý vị và các bạn, tại Việt Nam hiện có hơn 10 triệu người mang gen bệnh thalassemia, trên 20.000 người bệnh đang cần được điều trị. Mỗi năm có thêm khoảng 8.000 trẻ sinh ra mắc bệnh. Trong số này, có khoảng 2.000 trẻ bị bệnh mức độ nặng, cần được điều trị cả đời. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thalassemia là một bệnh di truyền bẩm sinh có đặc điểm là gây tan máu nhiều và thường xuyên dẫn đến thiếu máu mãn tính. Bệnh gặp ở cả nam và nữ, bệnh có hai biểu hiện nổi bật là thiếu máu và ứ sắt trong cơ thể, nên bệnh nhân phải điều trị suốt đời. Nếu không được điều trị thường xuyên đầy đủ, sẽ có nhiều biến chứng làm bệnh nhân chậm phát triển thể trạng, giảm sức học tập, lao động.
Người mang gen bệnh là người có bên ngoài hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện lâm sàng, là nguồn di truyền gen trong cộng đồng. Do đó, nhiều cặp đôi có nguy cơ sinh con bị bệnh mà không hay biết.
Theo thống kê, tỷ lệ người mang gen bệnh thalassemia ở dân tộc Kinh khoảng 9,7%, trong khi đó tỷ lệ này ở nhiều đồng bào dân tộc thiểu số thậm chí lên đến 60-70%. Hôn nhân cận huyết thống là một trong những nguyên nhân chính khiến cho tỷ lệ người dân tộc thiểu số mang gen thalassemia cao.
Hiện nay, số lượng bệnh nhân thalassemia đã làm các bệnh viện quá tải, tạo áp lực nặng nề lên ngân hàng máu cũng như gánh nặng về chi phí xã hội, nhất là nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đại diện Cục Dân số cho biết, ước tính mỗi năm Việt Nam cần hàng nghìn tỷ đồng để điều trị cho tất cả các bệnh nhân thalassemia. Đây là bệnh chưa thể chữa khỏi, nhưng có thể tiến hành các biện pháp phòng bệnh để hạn chế tỷ lệ trẻ sinh ra bị bệnh và mang gen bệnh hàng năm. Từ đó giảm gánh nặng cho xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng giống nòi.
Để giảm thiểu gánh nặng điều trị và chăm sóc người bệnh, các chuyên gia y tế cho biết có thể phòng bệnh hiệu quả bằng các biện pháp như tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn, bên cạnh đó tầm soát chẩn đoán điều trị sớm bệnh, trước sinh và sơ sinh, từ đó giúp người dân có sự lựa chọn đúng đắn về hôn nhân cũng như quyết định mang thai và sinh đẻ, nhằm sinh ra những đứa con không mắc bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia.
Tư vấn trước khi kết hôn nhằm nâng cao ý thức tự giác những người ở tuổi thành niên trước khi kết hôn cần chủ động khám và xét nghiệm sàng lọc bệnh thalassemia. Nếu cả hai người mang gen bệnh thalassemia kết hôn với nhau, cần được tư vấn trước khi có dự định có thai.
Nếu hai vợ chồng mang gen bệnh thalassemia có thai, cần được chẩn đoán trước khi thai được 12-18 tuần tại các cơ sở y tế chuyên khoa. Cần được các bác sĩ chuyên khoa huyết học, nhi khoa và tại các trung tâm sàng lọc trước sinh, sơ sinh tư vấn về bệnh thalassemia.
Thưa quý vị và các bạn, Ngày Thalassemia Thế giới mùng 8 tháng 5 năm nay có chủ đề tăng cường phổ cập thông tin và tiếp cận dịch vụ về bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia để góp phần nâng cao chất lượng giống nòi Việt. Hàng nghìn người bệnh đang cần được điều trị. Đây thực sự là gánh nặng của mỗi gia đình, xã hội khi người thân, con em mình chẳng may mắc căn bệnh này.
Để không còn những nỗi đau mang tên tan máu bẩm sinh thalassemia, một số cơ sở y tế đã triển khai rộng rãi các xét nghiệm tầm soát nhằm sàng lọc căn bệnh này với các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản. Đây cũng là một chủ trương mà ngành y tế đang khuyến khích nhằm loại bỏ căn bệnh nguy hiểm đang có nguy cơ gia tăng tại nước ta.
Chị Nguyễn Lan Hương ở Hà Nội đã trải qua quãng thời gian vô cùng suy sụp, bàng hoàng khi biết cô con gái đầu mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Cả hai vợ chồng hoàn toàn khỏe mạnh, việc sinh con mắc bệnh di truyền đã trở thành cú sốc nặng nề đối với họ. Mỗi lần nghĩ về tương lai của con, sức khỏe yếu, phải truyền máu cả đời, vợ chồng chị lại lo lắng, buồn bã.
Hai vợ chồng trước đấy là không biết mình mang gen, cứ nghĩ là mình khỏe mạnh bình thường. Em bé là bị bệnh beta thalassemi, bé vẫn hàng tháng đi truyền máu một lần, bé phải uống thuốc thải sắt nữa. Buồn và thương con, ước là mình bị bệnh thay con.
Trong gia đình có bố bị bệnh tan máu bẩm sinh, chị Dương Thị Phương ở Hưng Yên đã chủ động xét nghiệm và phát hiện ra mình có mang gen bệnh này. 9 năm sau kết hôn, điều trị vô sinh hiếm muộn ở nhiều bệnh viện, chị Phương cũng chưa bao giờ nghĩ chồng chị cũng là người lành mang gen lặn thalassemia như mình.
Ban đầu thì chỉ nghĩ là do chồng hay do vợ bị viêm hay là chồng bị yếu thì thôi, bởi vì đi nhiều bệnh viện thì họ cũng chỉ có cái kết quả như thế, kết luận như thế thôi, không nghĩ đến là hai vợ chồng bị gen rồi nó ảnh hưởng đến kết quả sinh sản. Khoảng 9 năm mới đi đến bệnh viện bưu điện để làm IVF và mới phát hiện ra là chồng của tôi cũng bị mang gen giống tôi.
Theo tính toán, từ khi sinh ra đến khi 20 tuổi, người mắc bệnh tan máu bẩm sinh phải cần đến gần 500 lần truyền máu, tiêu tốn hàng tỷ đồng, khiến các gia đình suy kiệt cả về vật chất và tinh thần. Làm thế nào để sinh ra những em bé khỏe mạnh, không mắc bệnh thalassemia khi mà mỗi năm nước ta vẫn còn khoảng 8.000 trẻ sinh ra mắc bệnh này? Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Nhã, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Bưu điện cho biết, để tìm gen tan máu bẩm sinh, trung tâm đã đưa vào xét nghiệm công thức máu thường quy từ nhiều năm nay. Bên cạnh triển khai xét nghiệm, hiện phương pháp hỗ trợ sinh sản IVF kết hợp với chẩn đoán di truyền trước chuyển phôi tại trung tâm đã giúp cho các cặp vợ chồng bị bệnh hoặc cùng mang gen bệnh thalassemia hoàn toàn có thể chủ động phòng tránh, sinh ra con không bị bệnh.
Bệnh này thì cũng điều trị được bằng tế bào máu cung rốn, do đó mà cũng rất nhiều cặp vợ chồng đến đây để làm IVF, sinh em bé không bị bệnh và trùng cái HLA, tức là trùng cái miễn dịch với em bé thứ nhất, em bé bị bệnh, để lấy cái máu cung rốn của em bé khỏe mạnh, điều trị cho em bé kia. Và những cái trường hợp nữa là trường hợp là họ đến khám thì do những nguyên nhân khác mà chưa có con, nhưng vô tình phát hiện ra là có mang gen tan máu. Là các bạn có ý thức và đi khám sức khỏe sinh sản trước khi mà sinh con thì cũng phát hiện ra nhiều trường hợp như thế.
Năm nay, các hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày Thalassemia Thế giới được Cục Dân số Bộ Y tế tổ chức trên quy mô cả nước như tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn, tầm soát chẩn đoán điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh, phổ biến nguyên nhân, hệ lụy của bệnh tan máu bẩm sinh đối với cộng đồng và xã hội, tuyên truyền giáo dục thay đổi hành vi, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân về quyền, nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt về bệnh tan máu bẩm sinh, góp phần giảm gánh nặng về kinh tế và tinh thần của mỗi gia đình, cộng đồng, xã hội và nâng cao chất lượng dân số. Thạc sĩ bác sĩ Phạm Hồng Quân, trưởng phòng cơ cấu và chất lượng dân số, Cục Dân số Bộ Y tế cho rằng, với hàng chục triệu người lành mang gen bệnh tan máu bẩm sinh trong cộng đồng, việc tăng cường xét nghiệm tầm soát là biện pháp hiệu quả, từ đó tránh được nhiều hệ lụy về sức khỏe, kinh tế từ căn bệnh này.
Huy động, động viên các thanh niên, những người trong độ tuổi sinh đẻ chủ động xét nghiệm sàng lọc gen bệnh thalassemia. Và một điều đặc biệt quan trọng nữa là những nam nữ đã mang gen bệnh vì một lý do nào đó vẫn kết hôn thì chúng ta phải thực hiện cái sàng lọc trước sinh về đối với bệnh thalassemia. Nếu không được kiểm soát, giảm thiểu và hạn chế thì nó ví như một quả bom nguyên tử thalassemia, nó có thể nổ trong tương lai về cái sức tàn phá, cái sức ép đối với nền kinh tế Việt Nam cũng như đối với ngân hàng máu.
360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Bệnh viện E phối hợp với Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười thực hiện chương trình khám và mổ miễn phí cho trẻ em bị dị tật môi vòm miệng. Chương trình đã thăm khám cho hàng trăm trường hợp bị khe hở môi, vòm miệng và các dị tật hàm mặt khác. Trong số đó có trường hợp phải phẫu thuật đến lần thứ 8 để cải thiện tình hình và cũng có cả bệnh nhân 43 tuổi mới tìm đến chương trình để lần đầu tiên được phẫu thuật miễn phí. Ghi nhận của phóng viên Văn Hải.
Mời số 11 Vũ Thành Quang ạ.
Từ sáng sớm đã có rất đông người ở nhiều tỉnh thành phố miền Bắc đến bệnh viện E để được thăm khám dị tật hàm mặt, chủ yếu là trẻ em bị hở môi và miệng. Đa số bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, mong muốn được phẫu thuật miễn phí. Bà Nguyễn Thị Thủy ở Vụ Bản, Nam Định là bà ngoại của cháu Nguyễn Mai Khánh Duy, 13 tuổi, cho biết đây là lần phẫu thuật thứ 8 của cháu. Gia đình hoàn cảnh khó khăn, cả hai anh em đều bị dị tật môi và miệng. Duy phải nghỉ học từ năm lớp 3, bị suy dinh dưỡng thấp còi, hiện đang theo bà đi làm giúp việc tại Hải Phòng.
Căn bản là cháu còn một cái lỗ vòm, ăn uống cháu khó khăn. Ví dụ như một sợi mì tôm mà nó rát vào đấy cháu cũng khổ, cháu cứ phải lấy tăm cháu chọc. Mà ruốc thì bà cháu cứ phải đặt thay cho tơi bời ra. Mà bác sĩ hẹn một năm thì lên bác sĩ làm tiếp, nhưng mà ông cháu ốm rồi ông cháu mất, chưa có điều kiện. Thế là đợt này bà cháu mới có điều kiện, mới gọi cho các cô ở bên từ thiện. Thế là các cô báo cho bà cháu, thế là bà cháu phải về đưa cháu vừa ở Hải Phòng về hôm qua, xong rồi hôm nay là đưa cháu lên đây.
Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Nhung, khoa răng hàm mặt Bệnh viện E, những trường hợp bị dị tật hàm mặt đã qua nhiều lần phẫu thuật như tình trạng của cháu Duy là những ca mổ khó. Tuy nhiên, khi còn có thể phẫu thuật được để cải thiện chức năng và thẩm mỹ cho người bệnh, thì các bác sĩ vẫn cố gắng hết sức.
Có rất nhiều bệnh nhân là đã phẫu thuật nhiều lần và cũng có những bệnh nhân là trải qua một vài lần phẫu thuật thất bại rồi. Thì chính vì vậy nên là cái việc điều trị bây giờ nó sẽ nặng nề hơn và phức tạp hơn tương đối nhiều. Và tỷ lệ mà thành công thì nó cũng sẽ là khó khăn hơn vì đây là những cái cuộc phẫu thuật lại và có rất nhiều những cái biến chứng đã xảy ra trước đó rồi.
Cũng có hoàn cảnh khó khăn, anh Vi Văn Tản, dân tộc Tày ở Mường Chiềng, Đà Bắc, Hòa Bình, năm nay 43 tuổi, lần đầu tiên tìm đến với chương trình phẫu thuật nụ cười miễn phí. Gương mặt đen đúa, già hơn tuổi, anh Tản khi đến bệnh viện E luôn đeo khẩu trang để che đi môi trên biến dạng và khuôn miệng hở hàm ếch khá lớn. Dị tật khiến một chiếc răng cửa của anh Tản thò hẳn ra ngoài, trong khi phần lớn chỗ khe hở lại bị khuyết răng.
Nên là tôi bị này là từ hồi nhỏ, là 43 năm rồi. Đường xá xa xôi, có đường đi khám bệnh rồi. Gia đình cũng được hoàn cảnh khó khăn, có vợ hai con, cháu lớn là 203, đứa 206.
Đây là lần thứ 7 chương trình phẫu thuật nụ cười được tổ chức tại Bệnh viện E. Mỗi lần khám cho hàng trăm trường hợp và có từ 50 đến 60 bệnh nhân đủ điều kiện phẫu thuật. Anh Nguyễn Tiến Lâm, điều phối viên của tổ chức phẫu thuật nụ cười Orison Smile cho biết, chương trình này đã mổ miễn phí cho hàng chục nghìn bệnh nhân.
Hiện tại Open Smile đã hoạt động ở Việt Nam là 35 năm rồi ạ, và đã phẫu thuật được hơn 70.000 bé. Thường mỗi năm thì bên Open Smile đều phẫu thuật từ 1 đến 2 đợt một tháng. Đó, một năm sẽ khoảng tầm khoảng 24 đợt và cố gắng phẫu thuật được khoảng 2.000 bé.
Mỗi năm tại nước ta có hơn 1 triệu rưỡi trẻ em được sinh ra, trong đó có hơn 3.000 em nhỏ bị sứt môi, hở hàm ếch và dị tật hàm mặt. Khiếm khuyết bẩm sinh này không chỉ làm những gương mặt trẻ thơ thiếu thẩm mỹ mà còn khiến các em gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày. Chương trình phẫu thuật nụ cười miễn phí là cơ hội để những trẻ em nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn được thay đổi gương mặt để từ đó có thể tự tin vươn lên trong cuộc sống.
360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn 2 năm qua, bếp ăn Từ Tâm tại đường Đinh Núp, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột luôn đỏ lửa để nấu và cấp phát những phần ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Việc làm này không chỉ chia sẻ khó khăn cùng người bệnh mà còn lan tỏa kết nối nhiều tấm lòng thiện nguyện. Bài viết của Nam Trang, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên đề cập nội dung này.
Đều đặn từ 5 giờ sáng thứ bảy hàng tuần, các thành viên của bếp ăn Từ Tâm đã có mặt đông đủ tại ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Kiều Nga ở phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột để bắt đầu các công đoạn nấu ăn cho bệnh nhân nghèo. Bếp cơm từ thiện có hơn 20 thành viên, mỗi người một việc, người nhóm bếp, nhặt rau, sơ chế đồ ăn, người đứng nấu chính để có được những phần ăn ấm nóng kịp thời chuyển đến tay bệnh nhân. Gắn bó với bếp ăn từ những ngày đầu thành lập, chị Phạm Thị Thu Nhi ở phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột luôn coi đây là niềm hạnh phúc của mình và mỗi thành viên tham gia.
Đến ngày hôm nay là cái bếp này thành công, nó lan tỏa rất là nhiều, tôi rất là mừng. Tôi đi nuôi người bệnh trong bệnh viện thì tôi thấy ai cũng khen cái bếp Từ Tâm này, sao mà cơm ngon thế, thì tôi cũng hạnh diện.
Hiện trung bình mỗi tháng, bếp ăn Từ Tâm cấp phát khoảng 2.000 phần cơm đến tay bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Những bệnh nhân nghèo khi đến điều trị tại bệnh viện đều cảm thấy ấm lòng khi được nhận những phần cơm cháo từ bếp ăn từ thiện. Nhận hộp cơm từ thiện của bếp ăn Từ Tâm, chị Hờ Đươi Bờ Hốc ở xã Giang Tao, huyện Lắc đang chăm chồng ở bệnh viện chia sẻ.
Hoàn cảnh em rất là khó khăn. Này em được em lấy cơm từ thiện, em thấy em cũng rất vui mà cũng cảm ơn từ thiện cho em được thực phiếu lấy cơm. Dạ em tiết kiệm số tiền đó em mua nước hoặc sữa cho anh uống.
Bếp ăn Từ Tâm do bà Nguyễn Thị Kiều Nga, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột lập cuối năm 2021. Sau thời gian bà chăm chồng tại bệnh viện, chứng kiến nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, ăn uống tạm bợ hoặc nhịn ăn để có tiền chữa bệnh cho người thân. Bà Nga cho biết, thời gian đầu khi mới thành lập, bếp ăn Từ Tâm gặp nhiều khó khăn về nguồn lực duy trì hoạt động, thiếu thốn vật dụng nhà bếp. Nhưng giờ bếp dần ổn định, phát triển và lan tỏa tới cộng đồng.
Ban đầu là gia đình nấu riêng, sau là mấy chị em cứ người cho 100, 200, người cho xì dầu, người cho nước mắm, người cho gạo, người cho cái gì thì cứ nhận hết cái đó. Được tới bữa nấu cái tăng lên lần, sau này là bệnh viện mới cho được nhập trong đó. Bây giờ tăng lên là cứ mỗi một tháng nấu 4 lần, là 3 lần mặn, 1 lần chay.
Tận tay trao cho các bệnh nhân nghèo những suất cơm, chăm chút cho căn bếp từ thiện đỏ lửa hơn 2 năm qua. Đó là cách mà những tấm lòng thiện nguyện của bếp ăn Từ Tâm ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã và đang chung tay vun vén. Niềm hạnh phúc của những tấm lòng thiện nguyện giữ lửa cho bếp ăn này cũng đã nhân thêm nhiều tấm lòng hảo tâm vì bệnh nhân nghèo mà sẻ chia tìm đến.
Phần cuối chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe bạn cần biết. Thưa quý vị và các bạn, người tiểu đường mới chớm và lâu năm, ngoài các biểu hiện như đường huyết tăng cao, đường huyết không ổn định thì khoảng 60-70% người bệnh còn gặp tình trạng tê bì, đau nhức, châm chích chân tay là những dấu hiệu của biến chứng thần kinh ngoại vi do tiểu đường.
Theo các chuyên gia, biến chứng thần kinh do tiểu đường gồm 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, người bệnh bị tê bì châm chích, cảm giác kiến bò chân tay. Giai đoạn 2, đau nhức chân tay, đau tăng về đêm, nóng rát cả bàn chân. Giai đoạn 3, mất cảm giác chân tay. Giai đoạn 4, vùng mất cảm giác nếu bị thương như xây sát thì có nguy cơ bị nhiễm trùng, vết thương lâu ngày gây loét bàn chân, cắt cụt chi. Theo thống kê, cứ 30 giây lại có một người bị tiểu đường, bị cắt cụt chân tay.
Có rất nhiều thính giả đã gọi đến tổng đài 1800-6933 để mong muốn được giải đáp thắc mắc về vấn đề này. Trong đó có cô Nguyễn Thị Liễu ở Nam Định cho biết, tôi bị tiểu đường từ năm 2019, đo đường huyết khi đó là khoảng 8 phẩy. Thuốc Tây tôi vẫn uống đều, theo đơn bệnh viện, nhưng đường huyết cứ bấp bênh, tháng thì 7 phẩy, có tháng thì lên 9 phẩy. Giờ chân tay hay bị tê bì, mắt nhìn cũng kém, tiểu đêm từ 2 đến 3 lần, mong được các bác sĩ tư vấn.
Chúng tôi đã liên hệ với thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để nhờ chuyên gia giải đáp về vấn đề này. Theo chuyên gia, người bệnh cần đi tái khám đầy đủ, sử dụng thuốc điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ kết hợp cùng chế độ dinh dưỡng luyện tập. Cùng với đó nên sử dụng thêm một số thảo dược như thạch hộc, rào cổ lam, dây thiều canh.
Với 3 cái vị thuốc là thạch hộc, rào cổ lam, dây thiều canh được nghiên cứu điều hòa đường huyết, nhưng mà đồng thời nó cũng để dự phòng và hỗ trợ điều trị cái tình trạng mà chúng ta bị tổn thương về da, tổn thương về dây thần kinh ngoại vi. Thứ nhất là chỉ số đường huyết của cô nó sẽ ổn định. Đấy, cái thứ hai là các biến chứng của cô, ví dụ như là mắt mờ này, ví dụ tiểu đêm này, ví dụ như là tê bì châm chích trên tay này, nó sẽ thuyên giảm một cách dần dần. Hầu hết những người sử dụng đều cảm giác là ăn ngon, ngủ yên, vân vân và vân vân, và sức khỏe được cải thiện.
Hiện nay trên thị trường cũng có một số sản phẩm có chứa các thảo dược như bác sĩ Toàn chia sẻ ở trên. Với sản phẩm thảo dược thì người bệnh có đường huyết không ổn định, tê bì, đau nhức chân tay nên dùng mỗi đợt tối thiểu từ 3 đến 6 tháng kết hợp cùng với thuốc Tây y để đạt hiệu quả tốt nhất.
360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
Thưa quý vị, sản phẩm Vương Đường Khang từ cây thạch hộc dùng cho người tiểu đường, sản phẩm đã được nghiên cứu tác dụng tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Nội, cho thấy sau 3 tháng sử dụng sản phẩm cùng thuốc điều trị thì 70% người bệnh có sự thuyên giảm tê bì, đau nhức, châm chích chân tay, dấu hiệu của biến chứng thần kinh do tiểu đường. Dùng trên 6 tháng giúp duy trì hiệu quả, ổn định đường huyết ở mức an toàn, phòng ngừa biến chứng. Vương Đường Khang có giá 495.000 đồng một lọ 60 viên, 165.000 đồng một hộp 20 viên. Tin vui dành riêng cho 10 khách hàng đặt mua Vương Đường Khang sớm nhất, mua 2 lọ 60 viên sẽ được tặng ngay một hộp 20 viên, mua 6 lọ sẽ được tặng ngay 3 hộp 20 viên và một máy đo đường huyết. Gọi ngay tổng đài 1800-6933 miễn cước gọi, xin nhắc lại 1800-6933, 1800-6933 để tham gia quý vị nhé.
Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thủy Tiên biên soạn và thực hiện. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.